Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng ăn chay là gì? Phải chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu khốn khổ như vậy. Ăn chay một phần để hy sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay phải là để thao luyện tâm hồn, chống lại quỷ dữ. Thật vậy, ngày nay người ta quên sự có mặt của ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn còn đó và vẫn tích cực hoạt động nhằm phá hủy thế giới, tiêu diệt con người. Ma quỷ rất tinh xảo, quỷ quyệt, nên người ta khó lòng mà nhận ra cái âm mưu, cái độc ác của nó, cái dấu vết của nó. Ông bà Nguyên Tổ đã rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, nên đã không sống tâm tình của người con hiếu thảo, muốn lìa bỏ cha của mình, muốn ngang bằng cha của mình, muốn chống lại cha của mình. Đức Giê-xu trái lại đã sáng suốt vạch trần âm mưu của ma quỷ và kiên quyết sống tâm tình của người con hiếu thảo. Và khi ma quỷ phóng đại nhu cầu, muốn cho Đức Giê-xu tưởng rằng con người chỉ là vật chất, chỉ sống nhờ bánh vật chất, vật chất là tất cả đời sống, Đức Giê-xu đã sáng suốt một lần nữa chỉ cho chúng ta thấy rằng vật chất không phải là tất cả. Bánh vật chất của trần gian là cần, nhưng bánh tinh thần của trời cao còn cần hơn. Khi ma quỷ thúc giục Đức Giê-xu hãy thỏa mãn tức khắc những nhu cầu của mình, Đức Giê-xu đã biết kiên nhẫn chờ đợi. Và khi ma quỷ gọi là khích người, dùng quyền năng riêng để thỏa mãn những nhu cầu, thì Đức Giê-xu đã từ chối người muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng và phó thác vận mệnh của Ngài trong vòng tay yêu thương của Cha, để mặc Cha quyết định cho cuộc đời của mình. Tuy đã thắng được trong cuộc đọ sức đầu tiên, nhưng Đức Giê-xu vẫn tiếp tục bị ma quỷ cám dỗ suốt cuộc đời của Ngài. Cơn cám dỗ khi thì đến từ những người tin theo Chúa, muốn tôn Chúa làm vua để được ăn no nê cái bánh vật chất, khi thì đến từ những người chống đối, đòi xin phép lạ từ trời xuống. Có lúc ma quỷ mượn chính những người thân tín nhất như là Phêrô để ngăn cản Đức Giê-xu đừng thực hành thánh ý của Chúa Cha. Có lúc ma quỷ dùng cái chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Đức Giê-xu lùi bước để tìm ý riêng. Lạy Cha, xin cất khỏi con khỏi chén này, nhưng đừng theo ý con, mộc xin theo ý Cha. Đức Giê-xu đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ vì Ngài luôn tìm thánh ý của Chúa Cha. Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, Ngài vẫn nói: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, xin vâng theo ý Cha mà thôi. Sứ mạng của Chúa Giê-xu là đưa con người trở về với Thiên Chúa, chứ đâu phải con người làm nô lệ cho tội lỗi để củng cố vinh hoa cho riêng mình. Chúa Giê-xu nhắc lại: Con chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, chúng ta thấy được rằng những cơn cám dỗ luôn luôn vây bọc lấy chúng ta. Ba cơn cám dỗ mà Tin Mừng Matthew cho chúng ta thấy: cám dỗ về cái sự gọi là cái hiện hữu, những cái cơm ăn áo mặc, cái mạng sống, đó là cái nhu cầu bức thiết của con người, cơm ăn áo mặc. Và cám dỗ thứ hai, cám dỗ về cái tham vọng, muốn mà gọi là mình ngang hàng với Thiên Chúa. Và cám dỗ thứ ba là cám dỗ về quyền lực. Ba cái cám dỗ ấy vẫn đang đeo đuổi con người trong suốt hành trình của tất cả loài người chúng ta. Nhưng chúng ta thấy được rằng chính sự vâng phục của Đức Kitô, Ngài đã để cho Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của Ngài tất cả mọi chương trình của Thiên Chúa, để rồi đưa con người đến sự thành toàn là ơn cứu độ con người. Bài đọc hai Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rõ điều đó. Vì một người mà loài người đã sa ngã, thì nay nhờ Đức Giê-xu Kitô, một người đã đến từ Thiên Chúa để cứu độ chúng ta. Và không phải vì tất cả những lề luật chúng ta giữ để cho chúng ta trở thành công chính trước mặt Thiên Chúa, không bao giờ là như vậy. Càng lề luật bao nhiêu càng làm cho con người cảm thấy bối rối bấy nhiêu, bởi vì những cái lề luật chỉ có dừng ở cái sự thưởng, với sự phạt. Anh phạm tội thì phạt, không có một cái chuyện gì khác. Nhưng với ân sủng của Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giê-xu Kitô, Đấng đã đổ máu ra để làm giá cứu chuộc chúng ta, thì vì thế còn có tình thương, còn có ân sủng của Chúa để lôi kéo, để giúp cho chúng ta vượt thắng những cám dỗ của cuộc đời mình. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu và nương nhờ Ngài để giúp cho chúng ta cũng cùng Ngài cầm lấy khí giới để chiến đấu cho thân phận con người chúng ta, để đứng lên để giúp cho chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ trần gian. Và Thánh Phaolô nữa, Phaolô một lần nữa xác quyết với chúng ta rằng ở đâu tội lỗi ngập tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Nói như vậy không phải là khuyến khích chúng ta phạm tội, nhưng mà để cho chúng ta có một niềm hy vọng, để cho chúng ta có được một niềm tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chịu chết vì chúng ta, để chúng ta hằng luôn luôn tháp nhập cuộc đời của chúng ta, để chúng ta hằng đi với Chúa Kitô mà chiến thắng được chính bản thân của mỗi người chúng ta. Chúng ta được Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường để chiến thắng những cám dỗ, và chúng ta không thể nào tránh khỏi con đường này trong cuộc sống của chúng ta. Đó là con đường vâng phục, con đường lắng nghe lời của Chúa, và chính lời của Chúa sẽ thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Chính lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta đi đến một thái độ tin tưởng và phó thác. Chúng ta hãy dốc quyết tâm một cách cụ thể trong mùa chay này, đọc lời Chúa, ít ra là đọc hàng ngày, thì mỗi tuần, mỗi một lần để lời Chúa chỉ dạy cho cuộc sống của chúng ta, nhắc cho chúng ta luôn nhớ rằng mình là con cái của Chúa và sống trên trần gian này bằng một cuộc sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Amen.